Chương 563, về hoàn tuyền thế giới trước, hành trình trở về bản cổ giới của Tôn Ngộ không không hề đơn giản, thậm chí còn vô cùng gian nan. Quy tắc vũ trụ đặt ra rào cản rõ ràng, hạn chế những sinh vật có thực lực cường đại đến với các tiểu thế giới. Nói cách khác, bất kỳ ai đạt đến cảnh giới đạo văn hoặc cao hơn đều buộc phải cư trú tại thế giới cao cấp hoặc thần quốc. Đại đạo thánh nhân và cấp bậc cao hơn chỉ có thể tồn tại ở thế giới trung cấp, và chỉ có đại đạo thánh nhân cấp thấp mới được phép lưu lại ở tiểu thế giới. Đây là quy luật bất di bất diệt của vũ trụ này. Bất kỳ ai có thực lực vượt quá giới hạn đều sẽ phải phi thăng thông qua thiên kiếp để đến với những nơi có cấp bậc cao hơn. Đối với những cường giả muốn quay về thế giới cấp thấp, họ chỉ có hai lựa chọn: hạ thấp thực lực bản thân hoặc sử dụng phân thân. Ngoại trừ hai cách này, không còn khả năng nào khác. Tuy nhiên, sau khi Hằng Nga, hiện thân của thiên đạo, bị Trư Bát Giới đánh bại và phong ấn, bản cổ giới đã mất đi sự ràng buộc của thiên đạo. Mất đi sự ràng buộc này đồng nghĩa với việc người trong tiểu thế giới này không còn bị giới hạn bởi thực lực, nhưng đồng thời cũng mất đi khả năng phi thăng thông qua độ kiếp đến thế giới cao cấp. Đây cũng là lý do Trư Bát Giới, dù đã đạt đến cấp bậc hợp đạo, vẫn lưu lại bản cổ giới. Tuy nhiên, việc thiên đạo bị phong ấn chỉ ảnh hưởng đến việc hạn chế tu vi ở tiểu thế giới. Nếu Trư Bát Giới có thể tiếp tục tu luyện đến cảnh giới đạo văn, hắn sẽ trực tiếp được quy tắc vũ trụ dẫn dắt đến cao cấp thế giới phù hợp, bỏ qua hoàn toàn quá trình ở trung cấp thế giới. Nhưng việc tu luyện đến cảnh giới đạo văn trong một tiểu thế giới là điều hoàn toàn bất khả thi, ngoại trừ trường hợp đặc biệt, đó chính là bản cổ giới. Trước khi tiến vào hố to, Tôn Ngộ Không đã lưu lại một hạt không gian trên bầu trời. Sau khi thu thập những bảo vật và hoàn thành việc nhận chú tinh tủy lần thứ hai, dưới sự dẫn dắt của Cửu Đầu Xà, Tôn Ngộ Không chuẩn bị rời khỏi không gian dưới lòng đất và trở về Tuần Thiên Giới. Trước khi đi, Tôn Ngộ Không khỏi luyến lưu nhìn lại Thủy Tinh Cung. Thật đáng tiếc khi không thể mang theo nó. Nếu có thể mang theo Thủy Tinh Cung và cho Phạm Hinh tu luyện bên trong thì tốt biết bao. Nhưng Cửu Đầu Xà đã cảnh báo Tôn Ngộ Không rằng nếu Thủy Tinh Cung rời khỏi Tuần Thiên Giới, toàn bộ Tuần Thiên Giới sẽ lập tức héo úa, thu hút sự chú ý của chấp pháp giả. Mặc dù không thể mang theo, Tôn Ngộ Không vẫn để lại một hạt cát không gian trên tấm biển cửa Thủy Tinh Cung. Hiện tại, tuy không có đủ thực lực và tư cách để mang đi, nhưng điều đó không có nghĩa là tương lai không thể. Việc để lại một hạt cát không gian ở đây cũng coi như là một đường lui cho bản thân hoàn thành mọi việc. Tôn Ngộ Không không còn cho dự, thân hình lóe và xuất hiện trên hư không. Xà Nhị, chúng ta bây giờ phải đi như thế nào, còn có thể đi như thế nào nào? Cửu Đầu Xà lắc đầu nói, ngươi không có năng lực phá vỡ không gian nơi này, lợi dụng truyền tống trận trên người ngươi trở lại hoàn tuyền thế giới, sau đó từ hoàn tuyền thế giới đi tới trung cấp thế giới thuộc hạ, rồi từng bước trở về. Thật không biết một tiểu thế giới có cái gì tốt. Được rồi, hiện tại ta muốn giải trừ hạn chế đối với truyền tống trận, chuẩn bị tốt truyền tống. Đúng rồi, ngàn vạn lần đừng để cho người khác phát hiện ra sự tồn tại của ta, đặc biệt là linh hồn chi chủ Nguyệt Hoàng Tuyền mà ngươi nói. Cửu Đầu Xà nói xong, Tôn Ngộ Không cảm thấy hư không dưới chân bỗng nhiên xuất hiện dao động không gian mãnh liệt. Sau đó trận văn truyền tống trận từng xuất hiện dưới chân mọi người dần dần xây dựng hoàn thành trong hư không. Khi tất cả trận văn của truyền tống trận nháy mắt sáng lên, Tôn Ngộ Không mở thiên địa hỏa nhãn, ghi chép lại toàn bộ lộ tuyến trận văn, cả cách thức lưu chuyển linh lực. Sau đó hắn biến mất. Khi xuất hiện lần nữa, Tôn Ngộ Không đã ở trong một tòa đại sảnh quen thuộc. Theo ánh sáng của truyền tống trận trên người yếu dần, Tôn Ngộ Không nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh. Vừa nhìn, hắn không khỏi có chút xấu hổ. Lúc trước, hắn không có ý định dừng lại lâu như vậy, cho nên khi truyền tống trận dâng lên, hắn mới vội vã cất những mảnh thú kia vào không gian bí ẩn. Nhưng ngay tại khoảnh khắc cuối cùng, tiếng Cửu Đầu Xà vang lên trong đầu hắn, nhanh chóng nói một ít chuyện, sau đó tạm thời hạn chế truyền tống trận trên người Tôn Ngộ Không. Điều này khiến Tôn Ngộ Không không thể lập tức rời khỏi Tuần Thiên Giới. Nghĩ đến Cửu Đầu Xà, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên nhớ ra hắn còn chưa hỏi được phương pháp sống lại sư tôn. Nhưng nhìn tình huống hiện tại, rất hiển nhiên không phải lúc. Tôn Ngộ Không xấu hổ vì nhìn thấy Nguyệt Hoàng Tuyền và mọi người đều lo lắng nhìn chăm chăm về phía mình. Nhất định là sau khi trở về, họ không phát hiện ra hắn, còn tưởng rằng hắn đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, để cho họ lo lắng như thế. Tôn Ngộ Không thật lòng áy náy, nhưng không đợi Tôn Ngộ Không mở miệng, Tiểu Hồ Ly đã trực tiếp chạy tới, để hắn xuống đất. Lúc này, Tiểu Hồ Ly vẫn là nguyên hình, cao hơn 3 thước, 9 cái đuôi lớn che khuất hoàn toàn Tôn Ngộ Không. Ngươi làm sao lâu như vậy? Chúng ta còn tưởng rằng Lúc trước ngươi gõ xạ trúc ngự linh giả, sau đó ngự linh giả trong lòng ác ý đem ngươi lưu lại nơi đó. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Diễm thần vốn muốn tiến lên, nhưng nhìn cái đuôi hồ ly đầy đất kia. Chi Hạo đứng ở một bên hướng Tôn Ngộ Không dò hỏi. Lúc Tôn Ngộ Không vừa xuất hiện, họ đã biết Tôn Ngộ Không không có việc gì, cho nên cũng tùy ý tiểu hồ ly hồ nháo. Tôn Ngộ Không vùi mình trong mớ đuôi hồ ly mềm mại, cố gắng thoát ra. Tiểu hồ ly vẫn bám chặt lấy Tôn Ngộ Không, ôm hắn từ phía sau. Hắn đành bất lực đem mặt cho nàng, lòng ấy nấy lên tiếng. Truyền tống trận gặp chút vấn đề nhỏ, nhưng giờ đã ổn rồi. Thật lòng xin lỗi mọi người, đặc biệt là Nguyệt Hoàng Tuyền đại nhân, đã làm phiền ngài lo lắng. Nói xong, Tôn Ngộ kính thi lễ với Nguyệt Hoàng Tuyền. Vẻ mặt buồn cười của hắn hiện rõ khi nhìn tiểu hồ ly đang bám trên lưng mình. Diễm thần tiến đến bên cạnh Tôn Ngộ Không, dọa nạt tiểu hồ ly. Nếu ngươi còn không xuống, ta sẽ biến ngươi thành chín cái khăn quàng cổ. Tiểu hồ ly sợ hãi, vội vàng tuột xuống núp sau lưng Tôn Ngộ Không. Nguyệt Hoàng Tuyền thất tiếng, các vị anh hùng, các vị đã khiến ta vô cùng kinh ngạc. Không chỉ bảo vệ được vị trí thần quốc của hoàng tuyền thế giới mà còn giành được vị trí đệ nhất. Quá là ngoài sức tưởng tượng, đặc biệt là Tôn Ngộ Không. Công lao của ngươi không thể phủ nhận, trước đây ngươi gọi ta là đại nhân, điều đó không thể chấp nhận được. Bây giờ cũng vậy, nếu thực sự chiến đấu, ta cũng không chắc có thể đánh bại được ngươi. Từ hôm nay trở đi, tất cả chúng ta đều là ngang hàng, chỉ phân biệt huynh trưởng, không phân quân thần. Nói xong, Nguyệt Hoàng Tuyền bước xuống từ vương tọa uy nghi, nhìn mọi người với mắt trân trọng. Tất cả các vị ở đây đều là ân nhân của Nguyệt Hoàng Tuyền. Nếu không có máu và mồ hôi của các vị, Hoàng Tuyền thế giới sẽ không tồn tại như ngày hôm nay. Tuy rằng lần này chúng ta đã hy sinh rất nhiều dũng sĩ, nhưng máu của họ không hề uổng phí. Tốt lắm, Ngộ Không đã trở lại an toàn, chúng ta hãy cùng nhau ăn mừng chiến thắng vang dội này, không say không về. Tiệc mừng công là dịp để chia sẻ niềm vui chung. Tôn Ngộ Không tuy nóng lòng trở về bản cổ giới nhưng cũng không tiện từ chối. Hắn vốn tưởng rằng mình đã không còn vướng bận gì ở Hoàng Tuyền thế giới, nhưng giờ đây suy nghĩ lại, điều đó không hẳn đúng. Bất kể là tiểu hồ ly, yêu hoàng đế Tuấn, đồng hoàng thái nhất hay những người anh em đã cùng nhau chiến đấu, hắn đều không thể dứt bỏ những tình cảm này. Một tháng sau, Nguyệt Hoàng Tuyền dẫn theo mọi người phá vỡ rào cản không gian của Hoàng Tuyền thế giới, tiến đến một thế giới cao cấp khác thuộc về Hoàng Tuyền. Thế giới cao cấp này không phải là thế giới của linh hồn, mà là một hành tinh nơi sinh mệnh bình thường sinh sống. Khi đã có được thân thể, mọi người tự nhiên cảm thấy thoải mái hơn ở đây. Trong số những người tự tuệ thiên giới trở về, có Lãng Tâm Kiếm Hào, Diễm Thần Chiến Vân Nghĩa, Thương Thắng, Đỗ Thiên Dương, Tử Tĩnh và Vạn Quân vốn thuộc về Diệt Thế Ma Quốc. Cùng với Tôn Ngộ Không, có thể nói, trong số 36 người ban đầu tham gia thí luyện, chỉ còn 7 người sống sót trở về. Trong trận chiến thảm khốc, Minh Phủ Minh Vạn Kiếp đã hy sinh, Tê Chiếu và Lão Vương phản bội. Tạ Quân sau khi phản bội cũng hợp sức với Tê Chiếu. Tuy chỉ còn lại Tôn Ngộ Không là cường giả Cửu Văn Chí Tôn sống sót, nhưng so với các thế lực khác, kết quả này đã tốt hơn rất nhiều. Ngay khi mọi người vừa mới ổn định chỗ ngồi, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên phổ trán một cái, rêu lên, chờ chút, mãi vui quá mà quên mất một số người. Lời nói của Tôn Ngộ Không khiến Lãng Tâm Kiếm Hào và những người khác cũng suy ngẫm. Đúng vậy, trong không gian bí ẩn của Tôn Ngộ Không còn có không ít người khác. Trước ánh mắt kinh ngạc của Nguyệt Hoàng Tuyền, Tôn Ngộ Không vung tay lên, Diệp Tử xuất hiện từ hư không, tiếp theo là Diệp Vô, rồi đến Hắc Khôi. Trên vai Hắc Khôi là Tiểu Hậu Tử đã gần như hồi phục hoàn toàn. Sau Tiểu Hậu Tử là ba con đại tinh tinh ngoan ngoãn đứng xếp hàng, mà khi Tôn Ngộ Không giới thiệu tên của chúng, bầu không khí lại trở nên im lặng. Hắc Đại, Hắc Nhị, Hắc Tam, chẳng lẽ những mảnh thú này đều được đặt tên một cách tùy tiện như vậy? Nhìn những người đột nhiên xuất hiện, Nguyệt Hoàng Tuyền không khỏi kinh ngạc. Diệp Tử, giới chủ cấp bậc trung giai, sở hữu sức sống mãnh liệt kỳ lạ, tuy nhiên trạng thái hiện tại không được tốt lắm. Diệp Vô, giới chủ cấp bậc đỉnh phong, cảm nhận được sức tấn công mạnh mẽ, hẳn thuộc tiến hóa. Hắc Khôi, không thể nhìn ra cấp bậc, toàn thân tỏa ra sát khí nồng đậm, khiến Nguyệt Hoàng Tuyền cảm thấy dè chừng. Con gây go kia, Tiểu Hậu Tử, cũng không thể nhìn ra cấp bậc, có vẻ rất bình thường. Ba con đại tinh tinh đi theo sau hắn đều là giới chủ cấp bậc đỉnh phong. Chưa dừng lại ở đó, ngay khi Nguyệt Hoàng Tuyền còn đang kinh ngạc, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên niệm chú và bấm thủ quyết. Không gian bên cạnh Tôn Ngộ Không bị xé rách, Ngưu Chi Kỳ, cửu tắc hồn thiên thú, bước ra, vừa xuất hiện. Ngưu Chi Kỳ đã khiến Nguyệt Hoàng Tuyền cảm thấy một trận sợ hãi. Yêu thú trông giống như vượn này rốt cuộc là cấp bậc gì, chỉ liếc mắt nhìn thôi. Hắn đã cảm nhận được nỗi sợ hãi mãnh liệt. Loại cảm giác này, hắn chỉ từng cảm nhận được ở những vị chấp pháp giả. Rốt cuộc đám người này có lai lịch gì?